thính giả thân mến. Mời quý thính giả nghe đọc chương 22, sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 22 này có tựa đề là Lĩnh Chữ Lửa Tí Hon. Tóm tắt chương trước, cuộc sống êm đềm trong 4 năm ở khu Oten Việt Nam bị gián đoạn khi bốn đứa em của Long bị lây nhau bệnh kiết lỵ trầm trọng, phải vào nhà thương mới khỏi. Ông bà Quy bèn đi tìm thuê nhà khác rộng rãi hơn.
Trường Adahang năm 1952 là một trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp, từ lớp Duziem đến lớp Thoaziem. Lớp Thoaziem là tương đương với lớp 9 hiện nay, còn lớp Duziem là một lớp dưới lớp 1, có thể xem như một lớp mẫu giáo. Long học lớp Duziem, tức lớp 3 tiểu học hiện nay. Lớp này nằm trong một căn nhà hầm dưới nhà nguyện của trường. Gọi là nhà hầm cũng không đúng hẳn, vì chỗ đó là cái dốc đồi, nên một bên cái nhà đó đối diện với một tường đá, phải xuống cầu thang như đi xuống hầm. Nhưng mặt bên kia của lớp có một cửa ra vào và một cửa sổ rất lớn, đều là cửa kính, nhìn ra rừng thông thưa thớt nên khá sáng sủa. Sau khu rừng này là sân đá banh, cũng là hết địa phận của trường. Ngôi trường nằm giữa rừng thông, không có bức tường hay hàng rào nào bao bọc cả. Long học 2 năm trong cái nhà hầm đó vì nó có 2 phòng lớp rộng, là 2 lớp Nevjem và Setjem. Setjem là lớp 5 hiện nay. 2 lớp nằm cạnh nhau, còn lớp Wichjem, tức là lớp 4, lại nằm trong ngôi nhà chính của trường, cùng với 3 lớp nhỏ nhất là Duziem, Ongziem và Diziem, tức là lớp mẫu giáo lớp 1 và lớp 2. Ngôi nhà chính này đón tiếp học sinh và phụ huynh nằm ở cuối đường Bá Đa Lộc, một con đường ngắn bắt đầu từ Ti Ngân Khố. Tầng trệt của nhà 3 tầng có 4 lớp học, tiếp nối với văn phòng của sư huynh hiệu trưởng, phòng tiếp khách và một phòng của sư huynh quản lý tài chánh, hồi đó tiếng Pháp gọi là procureur, cha mẹ học sinh đến đóng tiền học tại đấy. Lầu 1 là một phòng ngủ lớn của học trò nội trú tiểu học, còn lầu 2 dành riêng cho các sư huynh. Học sinh không được bén mảng đến nên không ai biết lầu 2 này có những gì.
Đặc biệt ngay cửa chính vào phòng khách có một con cọp trắng ngồi nhe răng dọa dẫm ai không biết, trông có vẻ oai phong lẫm liệt lắm. Phụ huynh đến trường ai cũng trầm trồ khen con cọp đẹp, ai cũng vuốt bộ lông trắng có vằn đen thật mịn màng. Đâu phải dễ có dịp vuốt lưng cọp, nói chi đến chuyện vuốt râu hùm. Nhưng niềm tự hào của nhà trường là ở chỗ đây là món quà tặng của vua Bảo Đại, một con cọp do chính ông săn được tặng làm kỷ niệm cho trường, vì có một thời Thái tử Bảo Long đã học tiểu học ở đây. Phải nói thêm là cọp trắng thuộc loại rất hiếm, thông thường là cọp vàng, nên món quà này của vua Bảo Đại lại càng thêm giá trị. Khi có dịp lên văn phòng, thế nào Long cũng tìm cách thò ngón tay vào cái lỗ nhỏ xíu ở cổ con cọp này. Nghe nói đó là cái lỗ viên đạn xuyên qua cổ đã bắn chết con vật xấu số này.
Phần cuối quyển sách có một chú thích về Bảo Long, xin đọc ra đây để có thêm tài liệu. Nguyễn Phúc Bảo Long là con trưởng của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Sinh năm 1936 ở Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế và được phong làm Đông Cung Hoàng Thái Tử, tức là sẽ được nối ngôi vua sau này. Ông bắt đầu học tiểu học ở trường A Thăng ở Đà Lạt, nên vua Bảo Đại đã tặng trường này một con cọp trắng do chính nhà vua bắt được ở Đà Lạt. Sau khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, Bảo Long về Huế và theo học trường Đồng Khánh. Đến năm 1947, Bảo Long cùng các em theo mẹ là Nam Phương Hoàng hậu qua Pháp, sống ở lâu đài Torrent ở Cannes, vùng Côte d'Azur trên bờ Địa Trung Hải. Năm 1954, Bảo Long lúc đó 18 tuổi đã đậu tú tài, ngỏ ý muốn về Việt Nam theo học trường võ bị Đà Lạt. Nhưng tình thế không cho phép, ông đành theo học trường sĩ quan võ bị nổi tiếng của Pháp là Saint-Cyr. Sau đó ông tiếp tục học trường kỵ binh ở Saumur. Ông phục vụ 10 năm trong quân đội Pháp và sau khi giải ngũ, ông lại đi theo học luật và chính trị và sau đó làm việc trong ngành ngân hàng ở Paris cho tới khi về hưu. Ông suốt đời độc thân và tuyên bố không muốn dính dáng đến chính trị. Bảo Long chết lặng lẽ tại Pháp năm 2007, hưởng thọ 71 tuổi.
Phải nói trường Athon thời đó có con cái của giới thượng lưu, kể cả con các nhân vật chính trị lẫn các thương gia giàu có. Lợi điểm của trường là có khu nội trú trong khung cảnh mát mẻ của Đà Lạt với kỷ luật nghiêm minh của các sư huynh dòng La San. Đó là nói về học sinh nội trú, còn học sinh ngoại trú thì không nhất thiết là con nhà giàu nhưng cũng phải có tiền để đóng học phí, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Thí dụ như học phí của Long là do cơ quan xã hội của chính phủ Pháp đóng thẳng cho trường. Gia đình Long không biết nhiều ít ra sao. Long nghĩ có lẽ gia đình mình là nghèo nhất trong đám. Một điểm đáng chú ý là khi dòng các sư huynh La San được thành lập ở Pháp vào cuối thế kỷ thứ 17, chủ trương của người sáng lập là Thánh Jean-Baptiste de La Salle là trường mở ra để giúp đỡ cho con cái những người nghèo có nơi học hành.
Cũng như trường Jean-Ricky Berry ở Sài Gòn trước kia, trường Adran có một nhà chơi rộng, tiếng Pháp gọi là Préau, làm cầu nối giữa ngôi nhà chính 3 tầng và một nhà trệt dài làm phòng ngủ cho học sinh nội trú trung học. Nhà chơi có mái, một bên có tường với kính phía trên, còn bên kia mở ra sân chơi thấp hơn, có tam cấp đi xuống. Nhà chơi này cốt là để khi trời mưa học sinh vẫn có chỗ chơi. Trong nhà chơi kê hai cái bàn ping pong, ngoài ra cũng là nơi lý tưởng để chơi vụ, tức là con quay. Long cũng có con vụ như các bạn khác. Vụ nhỏ thì làm bằng lõi chỉ, thời đó cuộn chỉ có lõi bằng gỗ, tiện thành con quay rất dễ. Nhưng vụ lớn hơn phải làm bằng loại gỗ nặng và to hơn lõi chỉ, có thể dùng một sợi dây quất cho nó quay liên tục. Và loại vụ này mới dùng trong trò đá vụ, là một trò chơi bằng cách là hai cái vụ quất bằng dây cho nó đập vào nhau. Cái nào bị nhào đổ trong khi cái kia vẫn tiếp tục quay là thua. Cũng giống như trường Jean-Ribéry, nhà chơi trường A Thăng cũng là nơi tổ chức lễ phát thưởng vào cuối năm học trước khi nghỉ hè. Và Long cũng được lên lãnh thưởng nhưng bây giờ không còn là hạng nhì nữa mà là hạng nhất trong suốt thời gian học ở đấy. Bà ngoại và mẹ của Long năm nào cũng đến để nhìn tận mắt con cháu mình leo lên khán đài lãnh thưởng. Trong lòng rất vui và hãnh diện, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra vẻ gì với các phụ huynh khác, vì họ toàn là giới sang trọng cả.
Nhưng đó là chuyện cuối năm. Hàng ngày cậu bé Long cắp sách đến trường, đi về 4 lần trong ngày vì chưa về nhà ăn cơm. Gọi là cắp sách nhưng thật ra bà Quy đính vào cái cặp da của Long hai cái khoai vải rất chắc, lấy từ một cái ba lô của nhà binh ra. Nên Long đeo cặp táp trên lưng chứ không phải xách nặng, vẹo sườn như các bạn khác. Thời đó ở Đà Lạt có lẽ chỉ có một mình Long đeo cái cặp trên lưng như thế. Nhờ vậy mà hai tay rảnh, nên nhiều khi Long vừa đi vừa đọc sách. Thế mà chưa bao giờ, chưa khi nào bị đụng vào cột đèn cả. Từ khi sống trong khu khách sạn Việt Nam, đi học Long phải băng qua con đường ngay gần cầu Bá Hữu Trúc. Bên kia là một bãi trống có cái xe hủ lô cũ kỹ đã xỉ xét. Để ở đó từ bao giờ không biết, và đặc biệt có một thùng nhựa đường nằm đổ bên cạnh. Thùng bằng sắt có cái miệng là cái lỗ tròn, nhựa tràn ra theo cái miệng đó. Nhựa đường là một nguồn cảm hứng vô tận cho đám con nít như Long. Đặc biệt có một công dụng mà chỉ mấy đứa chơi đá dế mới có sáng kiến. Tụi nó lấy một miếng nhựa cậy từ cái thùng, vê lại thành một viên nhỏ tròn bằng đầu con dế, rồi bứt sợi tóc, cắt ra làm hai ba khúc ngắn, gắn vào viên nhựa như hai dầu con dế. Đầu kia thì cắm vào cây tăm. Đó là dụng cụ dùng để ngoáy vào đầu con dế lửa cho nó hang lên trước khi cho nó đá với con đấu thủ là dế lửa hay dế than thực.
Qua bãi trống đó rồi lại băng qua con đường nữa trước khi lên một con hẻm đi tắt lên tòa thị chính Đà Lạt trên đường Yaksa. Thời đó còn là tòa thị chính, về sau ngôi nhà này biến thành thư viện thành phố. Còn tòa thị chính thì rời lên tòa tỉnh, cũng đường Yaksa nhưng trên đồi qua khỏi đường Bá Đạo Lộc. Con hẻm này lên dốc, hai bên có nhiều nhà, có cả một dãy nhà cư xá công chức ở đấy. Một hôm đi học buổi trưa, Long thấy người ta tụ tập đông đảo nhìn vào một căn nhà ngay sát hẻm. Long cũng tò mò nhìn vào thì thấy có người mặc quần áo màu lòe loẹt múa may gì đấy. Chung quanh có người ngồi đàn hát nghe vui tai lắm. Mấy người chung quanh nói họ đang lên đồng. Long đứng xem mê mẩn màn lên đồng quên cả giờ. Sau phải cong đít chạy đến trường thay vì đi thong thả như mọi khi. Bình thường thì Long luôn đến sớm 10-15 phút cho chắc ăn, và buổi trưa cũng là để leo lên ngọn đồi thông ngay trước khi vào trường. Một ngọn đồi thoai thoải, không có gì đặc biệt, nhưng là kỷ niệm ấu thơ của Long khi lang thang lên tới đỉnh đồi tìm nhặt vài quả thông đẹp nhất về bày ở thành cửa sổ, đứng thơ thẩn nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo phía dưới. Rất tiếc là sau này, khi chiến tranh bắt đầu lan tràn đến vùng phụ cận của Đà Lạt, ngọn đồi này bị giao lại bằng dây thép gai rất kiên cố, vì trên đỉnh đồi đã xây một khu trại giam ngay sau tòa tỉnh.
Buổi sáng trước khi đi học, Lâm có nhiệm vụ đi mua bánh mì ở tiệm Vĩnh Trấn ngoài phố. Phố không xa lắm, Long chỉ cần qua cầu Bá Hữu Trúc rồi đi thẳng leo lên mấy chục bậc thang rất rộng và rất cao. Bên phải là hai dãy nhà của ấp Ánh Sáng, nhìn xuống vườn rau dọc theo bờ suối. Hết bậc thang đến con đường đi qua rạp Cine Ngọc Lan bên trái, bên phải nhìn xuống hồ Xuân Hương và bến xe Minh Trung. Bến xe đò Trung nhưng cứ gọi là bến xe Minh Trung vì hãng này có nhiều xe nhất và nổi tiếng với những chiếc xe nhỏ Peugeot 203 chạy đường Sài Gòn Đà Lạt nhanh hơn xe đò lớn, nhưng phải ngồi chen chúc nhau như cá hộp. Sau này có xe phở đậu bên phải đường ngay trước cửa rạp Ngọc Lan, nhưng người ta gọi là phở Ngọc Lan. Về sau rời xuống phía dưới chỗ bến xe có quán hẳn hoi, không còn là xe phở nữa, và trở thành một trong những quán phở nổi tiếng của Đà Lạt. Qua rạp Ngọc Lan, bên trái có dãy nhà có lẽ là cư xá công chức, còn bên phải là mấy cái quán vuông vức gọi là kiosk. bé bé xinh xinh, trong đó nổi tiếng là tiệm kem Việt Hưng mà chẳng mấy khi Lâm được ăn kem ở đấy. Cuối đường là đến chợ Đà Lạt, sau này là rạp hát Hòa Bình khi khu chợ mới được thiết lập phía dưới thung lũng. Hiệu Vĩnh Trấn thuộc dãy nhà nhìn ra chợ, nổi tiếng vì nó có lò bánh mì rất ngon. Sáng ra bánh mì nóng hổi, ăn không cũng quá ngon, chẳng cần ăn với gì cả.
Cả đi cả về lẫn mua bánh mì mất nửa giờ. Buổi sáng đi bộ như thế trong không khí trong lành của Đà Lạt nên cậu bé Long sau này khỏe mạnh về thể xác. Nhưng lúc đó đâu ai có nghĩ gì về chuyện có lợi cho sức khỏe đâu. Việc phải đi thì cứ đi thôi. Nhiều hôm không kịp giờ đi mua bánh mì, mẹ phải cho Long tiền mua đồ ăn sáng trên đường đến trường. Hàng quà vừa ngon cũng vừa túi tiền của Long là bánh mì xíu mại ở đầu đường nhà chung. Con đường qua khỏi nhà thờ rẽ phải đi vào trường Chí Đức. Bà bán bánh mì buổi sáng gánh hàng ra ngồi bên lề đường. Một bên thúng có cái lò than nhỏ ở giữa. Trên đó có nồi xíu mại nóng. Chung quanh xếp những ổ bánh mì nhỏ. Có cái bao bố vòng quanh phủ lên để giữ cho bánh mì nóng. Bánh mì thơm mùi bánh mì, xíu mại thơm mùi xíu mại. Buổi sáng đi qua đó bụng đói thì không còn món gì ngon hơn. Xíu mại do bà Hàng làm lấy từng viên to. Mua một ổ bánh mì và một viên xíu mại, bà Hàng cẩn thận xé một bên ổ bánh mì. Không có bỏ ruột bánh mì như nhiều hàng của người Việt bây giờ hay làm. Người Pháp ăn bánh mì không khi nào bỏ ruột. Bà cho viên xíu mại to vào, chét đều ra, dưới thêm tí nước sốt. Chỉ có thế, không nhiều thứ phụ tùng như bánh mì thịt sau này. Vậy mà sao nó ngon thế? Hôm nào không có tiền mua xíu mại, chỉ có bánh mì không, bà Hàng cũng xé bánh mì và dưới cho ít nước sốt. Chẳng là con bà cũng học trường A Răng với Long, trên Long một hai lớp gì đấy.
Long đi bộ ngày 4 lần trên con đường này. Đôi khi gặp bạn đi xe đạp, đề nghị leo lên cho nó chở. Đặc biệt có một thằng bạn cùng lớp nhưng lớn tuổi hơn, to cao hơn, hay gặp Long khúc đường Mã Đa Lộc, sắp đến trường. Lần nào nó cũng rủ, mày lên lên tao chở. Lần nào Long cũng trả lời, gần tới nơi rồi, mày chạy nhanh tao sợ lắm. Lần nào nó cũng chê, sao mày nhát thế, tao chưa thấy đứa con trai nào mà nhát như mày. Một hôm buổi trưa trên đường đến trường, Long nghe nó nói mãi cũng thấy mình nhát thật, cho nó chở một lần thì đã sao. Nhưng xe của nó không có bọc vách ga đằng sau, phải lên ngồi trên thanh ngang phía trước. Buổi trưa để cặp sách ở trường, đi tay không nên leo lên ngồi phía trước không có vấn đề. Thằng khỉ gió, nó biết là Long nhát nên khúc gần đến trường xuống dốc, đường lại vòng quanh qua trái rồi qua phải. Nó thả dốc cho xe phóng thật nhanh. Long sợ quá, bám chặt vào ghi đông. Không ngờ ghi cứng quá, thằng bạn không lái được. Thế là đến khúc quanh, xe phóng thẳng vào bụi dưới gai bên lề đường. May quá mặt mày không sao, nhưng tay chân sứt sẹo chảy máu do bị gai đâm. Thằng bạn cũng tái mặt. Không ngờ bốn hồ thằng bạn nhát gan thì chính mình cũng là nạn nhân đầu tiên. Loại dứa gai ở Đà Lạt mọc khá nhiều bên đường, lá thon dài cứng, to và viền gai tua tủa, nhìn xa rất đẹp. Người ta nói lâu lắm có thể cả chục năm, cây này mới có một phác hoa cao đến 4-5 thước, nở hoa rất lâu và chỉ một lần thôi, xong là cây chết.
Nói về cây cối thì Đà Lạt có loại hoa giống như hoa đào, màu hồng phấn, nhưng hình dáng giống như hoa mai vàng trưng Tết ở Sài Gòn. Sau này người ta gọi là mai anh đào. Cây này ở Việt Nam chỉ có trên cao nguyên Đà Lạt mà thôi. Hoa được trồng dọc theo nhiều con đường, hoa nở vào mùa xuân, nhưng sau đó kéo dài nở đều đều khá lâu. Một loại cây khác cũng đặc trưng của Đà Lạt là mimosa, hoa vàng từng chùm nhỏ, mùi thơm rất nhẹ nhàng. Trên thế giới có rất nhiều loại mimosa, nhưng ở Đà Lạt thời đó người ta chỉ phân biệt hai loại: mimosa lá tròn có ánh bạc rất đẹp và mimosa lá dài. Hoa không nở rộ trong thời gian ngắn mà nở trong thời gian dài rất lâu, tỏa hương thơm ngát. Vùng bờ biển Địa Trung Hải của Pháp cũng có loại mimosa rất thơm, nhưng chỉ nở rộ trong vòng mấy tuần cuối đông đầu xuân, và các hãng nước hoa trong dịp này tới cắt về dùng làm nguyên liệu để chế biến các loại nước hoa nổi tiếng của thế giới. Nhưng nói đến Đà Lạt cũng phải nói đến cây thông. Thông Đà Lạt thân thẳng đứng, dáng kiêu sa, và đặc biệt là chỉ cần gió nhẹ là reo ngay. Đó là loại thông ba lá. Người ta gọi thế vì mỗi lá thông gồm có ba lá dài, vừa đủ mềm để cọ vào nhau khi có gió, nên phát ra một âm thanh réo rắt. Khi vui thì thấy thông reo vui, khi buồn thì nghe thông reo lại càng buồn thêm.
Khí hậu Đà Lạt mát mẻ, không khí trong lành, rừng thông bạt ngàn, rất nhiều loại hoa đẹp mà chỉ ở đây mới có. Thành phố tuy nhỏ nhưng lại có nhiều trường trung học danh tiếng như Bùi Thị Xuân cho con gái, Trần Hưng Đạo cho con trai. Những trường dạy chương trình Pháp thì có nội trú như Lycée Yaksa là trường công của Pháp, Couvent des Oiseaux cho con gái, sau này thêm trường Franciscan, Atron cho con trai, và nhiều trường tư thục như Trí Đức, Bồ Đề, Việt Anh, Văn Học, vân vân. Sau này có Viện Đại học Đà Lạt với rất nhiều phân khoa, mà nổi tiếng nhất là phân khoa Chính trị Kinh doanh, một bộ môn mới mẻ do các giáo sư du học ở Mỹ mang ý kiến về thành lập tại đây. Về quân sự có hai trường là trường Võ Bị Quốc gia và trường Chiến tranh Chính trị. Chính vì thế thành phố này tập trung giới trẻ rất nhiều. Và từ xưa, Đà Lạt đã nổi tiếng là một thành phố lãng mạn với những mối tình nổi tiếng trên cả nước qua văn chương thơ phú hay chuyện kể mà sau này lớn lên lòng mới biết. Trở về với thực tại, một nhược điểm của rừng thông là dễ bắt lửa vì gỗ thông có nhựa rất dễ cháy. Và vì vậy mà nạn cháy rừng ở Đà Lạt thường xuyên xảy ra trong mùa khô. Lòng nhớ mãi rất nhiều tấm bảng nhỏ đóng vào thân cây thông với hàng chữ rừng của toàn dân chống nạn cháy rừng.
Một buổi chiều nóng, nắng đẹp, Long ngồi học trong phòng học lớp nước yem ở dưới nhà hầm, nhìn ra rừng thông, bỗng người thấy mùi khói. Lúc đầu chỉ là một mùi thoảng qua, sau bọn con nít bắt đầu xôn xao. Sư huynh đang dạy học, vội mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì không, thì thấy đám cháy rừng đang tiến từ từ về phía lớp. Cũng may chỉ là đám cháy nhỏ, cháy cây cỏ dưới chân các gốc thông, không phải đám cháy lớn, nhưng cũng có làn gió nhẹ thổi về phía lớp học. Thế là thầy giáo lấy sáng kiến, kêu học trò ra ngoài chữa cháy. Mỗi đứa tìm ra một cành thông khô hoặc nhổ một cây thông con dùng làm dụng cụ để đập lửa. Cuối cùng đạo quân chữa lửa Tí Hon gần 30 lính, chưa đến 10 tuổi, cũng thắng được đám cháy đe dọa lớp học của mình. Hôm đó, học trò được dịp ra chơi trong giờ học, thật là một cơ hội ngàn năm một thuở.
Lòng nhớ mãi thầy lớp nước dèm lúc đó rất trẻ, sư huynh Noel. Sau đó lên Quýt Chèm là sư huynh Daniel, rồi Xét Chèm là sư huynh Guibert. Tất cả đều là người Việt có tên thánh khi khấn hứa trở thành thầy dòng chuyên dạy học. Hơn 30 năm sau, ở Ivry-sur-Seine, một ngoại ô sát phía nam Paris, có một ngôi nhà của dòng La San với ba sư huynh lớn tuổi sống ở đấy. Đó là sư huynh Pierre, cựu khoa trưởng phân khoa sư phạm của Đại học Đà Lạt, cựu hiệu trưởng trường Athon và nhiều trường La San khác. Sư huynh Adrien, cựu hiệu trưởng trường Tabe Sài Gòn. Sư huynh Erman, cựu hiệu trưởng trường kỹ thuật La San Đà Lạt. Các sư huynh tổ chức các lớp dạy kèm tiếng Pháp cho con em của người Việt mới qua tị nạn và dạy tiếng Việt cho con em người Việt đã sống lâu năm tại đây. Hai vợ chồng Long thường xuyên đưa hai con đến đấy vào cuối tuần để học tiếng Việt.
Một hôm, Long đến nơi gặp ngay ở cửa một người mặc thường phục, trông quen quen. Nhưng chỉ một giây ngập ngừng, Long nhận ra ngay là thầy dạy mình lớp lớp em đã từng chỉ huy đạo quân chữa lửa và reo lên, Phê Noel! Phê Noel tức là sư huynh Noel, đáp lại, không cần suy nghĩ, con là Jean Martin đúng không? Thật bất ngờ, Long quá cảm động vì không ngờ một người thầy chỉ dạy mình có một năm lúc mình mới 8 tuổi, mà bây giờ đứng trước một người đã gần 40 tuổi vẫn nhận ra đứa học trò ngày xưa của mình ở Đà Lạt. Cuộc đời đôi khi dành cho ta những bất ngờ và thấy tình người vẫn là nền tảng của một xã hội lành mạnh.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 22 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 23 với tựa đề Những biến chuyển lớn lao. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.